Trong Chủ nhật đó chúng ta đã học 5 điều. Điều thứ nhất là người nữ Sunem là một người giàu có nhà cửa, có ruộng đất, có đầy tớ. Người nữ Sunem chẳng những là người giàu có, nhưng người nữ Sunem còn là một người hiếu khách. Gặp Elise đi qua, giàu bà không biết là ai, nhưng mời vào đãi ăn, và sau này biết người đó là tiên tri của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta đã học trong Chủ nhật đó là người nữ Sunem là người giúp đỡ đầy tớ của Chúa. Bà cất một phòng cao, rồi sửa soạn giường bàn đầy đủ hết để nuôi đầy tớ của Chúa đi tới đi lui học việc Chúa. Điều thứ tư chúng ta học là người nữ Sunem là người không vụ lợi. Dầu nâng đỡ đầy tớ của Chúa, Chúa hỏi rằng cần cái gì, cần giúp đỡ với quyền với vua Chúa không, bà nhất quyết không, bà không vụ lợi. Và điều thứ năm chúng ta học hôm đó là người nữ Sunem được Đức Chúa Trời ban cho một đứa con trai làm phần thưởng. Bà son sẻ, nhưng Elise thấy bà giúp đỡ mình như vậy muốn trả ơn, nhưng mà không biết ơn gì để trả. Và tiên tri khám phá ra rằng bà không có con trai. Vì vậy mà tiên tri của Đức Chúa Trời cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà có một đứa con trai, và bà quả thật có một con trai làm phần thưởng. Bà vui mừng lắm, sung sướng lắm. Một gia đình cần có con trai, bây giờ bà đã được thỏa nguyện. Không niềm vui nào vui thỏa bằng, phải không thưa quý bà, anh chị em? Nhưng hôm nay tôi muốn cùng quý bà, chị em chúng ta học tiếp về người nữ Sunem này. Còn ba điều quan trọng nữa mà tôi muốn trình bày cùng quý bạn cho em chiều hôm nay, để chúng ta tìm được bài học quý báu cho đời sống của mình. Người nữ Sunem còn là người nữ có đức tin khi bị thử thách rất là nặng nề. Ở trong các vua thứ nhì đoạn 4 câu 18 đến câu thứ 19, khúc kinh thánh mà chúng ta có đọc qua, chép rằng sải khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cùng cha nó nơi những người gặt lúa, mà nói rằng đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha nghe con mình bị đau đầu, tưởng đâu là vì nắng trúng gió vân vân, cho nên vội sai đầy tớ đem đứa con về cho mẹ nó ở nhà. Và khi đem đứa con về cho mẹ của nó ở nhà, người mẹ ôm ấp, có lẽ là xoa bóp rồi có thể cho uống thuốc vân vân, nhưng mà bất hạnh thai. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng đến trưa đứa trẻ đang ngồi trên đầu gối của bà mẹ thì nó chết. Đứa con cầu tự, đứa con trai của niềm hy vọng, đứa con trai mà bấy lâu nay bà ao ước vì gia đình bà không có con trai, Đức Chúa Trời đã ban cho bà một đứa con trai sung sướng vô cùng, nhưng mà bây giờ nó đã chết. Có lẽ bà đau đớn, bà khóc lóc, bà kể lể, bà sầu thảm lắm, phải không thưa quý bà, anh chị em? Người nữ Sunem có thể than trách, tại sao cha của nó đem nó ra đồng làm chi, mà nắng nôi gió độc làm cho nó bị đau đầu và chết như vậy. Bà có thể khóc lóc kể lể, bà có thể kêu hàng xóm lại để phân trần, bà có thể kêu mọi người tới để mà có những lời khuyên bảo cho bà. Nhưng thưa quý bà, xem người đàn bà này không như vậy. Người đàn bà Sunem này là một người nữ có đức tin lớn vô cùng, mà tôi chưa hề thấy một người nào như vậy, thưa quý bà, anh chị em. Khi đứa con mình chết, bà không cảm thấy bối rối lo âu sợ hãi gì. Bà bồng nó lên cái phòng cao, cái phòng mà bà đã cất cho đầy tớ của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise đến ở đó. Bà đem đứa con chết đặt ngay trên giường của ông tiên tri Elise. Sau khi đặt đó xong thì bà đi ra ngoài đồng đến cùng chồng của mình. Người chồng thấy bà tới thì hỏi rằng mình tới làm gì, chuyện nhà có chuyện gì không, có bình an không? Bà nói rằng mọi sự đều bình an. Lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Một đứa con chết, bây giờ đi ra gặp chồng của mình mà chồng hỏi có gì không? Bình an, không có gì hết. Bà không có tỏ vẻ lo âu gì cả. Tại sao? Tại bà có đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời và biết rằng Đức Chúa Trời đã cho bà một con, thì giữa cơn thử thách thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng giải cứu, sẽ cho nó sống lại. Rồi bà nói với chồng mình rằng bây giờ ông vui lòng cho tôi một đầy tớ, một con, và để tôi chở tôi đến nhà của tiên tri của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise. Người chồng nói rằng bà đi làm gì, hôm nay không phải là mùng 1, hôm nay cũng phải là không ngày sa bát, không phải ngày lễ nào cả, bà đi tới tiên tri của Đức Chúa Trời làm gì? Rồi có lẽ ông nghĩ rằng bà tới đem đồ ăn cho đầy tớ của Chúa như bà thường làm những ngày trước, cho nên ông không cần hỏi gì thêm. Rồi sai đầy tớ cởi lừa chở bà đi tới tiên tri của Đức Chúa Trời ở tại núi Cạc Mên. Bà nói rằng ngươi hãy chở ta tới đó, khi nào ta bảo ngươi ngừng thì ngừng, đừng có ngừng nơi nào cả. Rồi bà đi đến tại núi Cạc Mên. Núi Cạc Mên là một dãy núi dài độ 12 cây số ở miền trung ương xứ Galilê, là giới hạn về phía nam của chi phái Ase. Chỗ cao nhất của núi này ở về phía nam cao chừng 600 mét, tức là cao hơn mặt biển, hiện nay gọi là Zerben Kuyệt Nguyên. Ở về phía đông bắc núi này thì có một mỏm đất nằm ra tận bờ biển Địa Trung Hải cao chừng 200 mét và có sông Kishon chảy ngang qua cái vùng đó. Núi Cạc Mên là một núi đẹp đẽ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nơi đây thì có rất là nhiều cây olive, cây tùng và cây dẻ bọt, và có một dòng suối đặt tên là suối Eli. Có lẽ ngày xưa tiên tri Eli cũng đã từng ghé nơi đây ở. Và vùng núi Cạc Mên này có nhiều hang động, và có lẽ là những người tin kính Chúa ngày xưa vào trong hang động đó để mà trốn tránh những sự bắt bớ, vân vân. Trên núi thì có bàn thờ của Chúa, nhưng mà đã bị phá hủy rồi. Sau đó thì tiên tri Eli đã dựng lại. Tại trên núi này, như chúng ta còn nhớ, là tiên tri Eli đã từng chiến đấu với 400 tiên tri của Ba Anh và Tạc Tê trong khi dân tế lễ, và Đức Chúa Trời đã nhậm của lễ của tiên tri Eli, và những tiên tri Ba Anh thì không được nhận tế lễ, cho nên đã bị giết hết. Và tại nơi này cũng là nơi mà Eli sai đầy tớ của mình đi lên trên núi đó để xem trên bầu trời có mây không, vì ông đã xin Chúa cho mưa trở lại sau 3 năm rưỡi không có mưa. Và đầy tớ nói rằng có một đám mây kéo ngang, và quả thật mưa đã đổ xuống sau những năm hạn hán. Tiên tri Elise cũng thường đến núi Cạc Mên, như chúng ta thấy ở trong các vua thứ nhì đoạn 2 câu 24, đoạn 4 câu 25. Và đó mà người nữ Sunem trong câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý bà anh chị em nghe, bà chạy đến núi Cạc Mên để tìm tiên tri Elise. Ở trong các vua thứ nhì đoạn 4 câu 25 26 chép rằng khi Elise từ đằng xa nhìn thấy người nữ Sunem đi tới, tiên tri Elise bảo Gehazi là đầy tớ của mình hãy chạy ra đón bà, vì đó là người nữ Sunem, người đã từng giúp tiên tri Elise. Gehazi chạy đến cùng người nữ Sunem và hỏi rằng thưa bà, có chuyện gì không? Chồng của bà, con của bà, tất cả mọi sự đều bình an không? Người nữ Sunem trả lời như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả đều bình an. Tại sao đứa con mình đã chết, khi gặp chồng thì nói mọi sự bình an, và bây giờ khi gặp đầy tớ của tiên tri Elise là Gehazi thì bà cũng nói bình an? Bà có đức tin lớn lên Đức Chúa Trời. Bà muốn gặp đầy tớ Đức Chúa Trời là người mà Đức Chúa Trời ban cho quyền năng để làm những phép lạ. Bà không muốn tỏ cái sự đau đớn của mình cho bất cứ người nào khác. Bà chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của bà trước mặt tiên tri của Đức Chúa Trời, hay là trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Bà là một người đức tin lớn phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đối diện với những thử thách, những khó khăn, những đau đớn như vậy, thì chúng ta thường hay nói với người này người kia phải không? Có khi than phiền trách móc, nói đủ thứ hết. Có khi chúng ta ngồi đó mà than thở trách móc đủ điều. Có những người còn tệ hơn là chạy đi bày tỏ nỗi niềm của mình cho những thầy bói, với những người bói khoa hoặc là những đồng bóng, để làm cho cái lòng của mình được phơi đi. Những người đó không có đức tin ở Đức Chúa Trời. Nhưng mà bà người nữ Sunem này là một người có đức tin ở Đức Chúa Trời, nhất quyết không tỏ bài với một ai ngoài nói cho Chúa nghe, cho đầy tớ của Chúa nghe mà thôi. Và bà đã gặp tiên tri Elise trong cái hoàn cảnh như thế. Cảm tạ ơn Chúa vì người nữ này là một người nữ có đức tin mạnh mẽ vô cùng. Và khi tới gặp tiên tri Elise, bà làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng bà ôm chặt lấy tiên tri Elise. Dầu Galaxy xô bà ra, nhưng mà bà cứ ôm chặt, và tiên tri Elise nói rằng đừng xô bà ấy ra, vì bà có nỗi buồn mà không tỏ ra được, và Đức Chúa Trời cũng không tỏ cho ta biết bà có nỗi buồn gì. Hãy để cho bà bày tỏ tâm sự của mình. Rồi bà nói con của bà đã chết. Con của bà đã chết. Bà đã bày tỏ cho tiên tri Elise như thế ấy. Bà ôm chặt lấy chân của đầy tớ của Chúa. Người có đức tin nơi Chúa là người ôm chặt để lấy chính mình Chúa mà thôi. Chúng ta không thể nhờ cậy người này người khác, ôm lấy người này người khác để giải cứu những nan đề của mình, giải quyết những nan đề của mình. Người có đức tin nơi Chúa là người ôm chặt lấy chân Chúa mà thôi, cho đến khi nào Chúa ban phước mới thôi. Chúng ta nhớ câu chuyện của Gia-cốp ngày xưa. Ông rối loạn tinh thần vì cảnh anh em thù nghịch nhau, bây giờ muốn làm hòa. Trên đường trở về, thiên sứ hiện ra với ông không biết. Rồi hai người vật lộn với nhau giữa ông và thiên sứ. Ông mạnh mẽ lắm à, muốn thắng thiên sứ. Nhưng khi trước khi trời sáng, thiên sứ đánh cho ông trẹo xương hông. Rồi thiên sứ nói rằng từ giả để đi. Nhưng Gia-cốp làm gì thưa quý bạn chăng? Gia-cốp ôm chặt lấy thiên sứ và nói rằng nếu mà thiên sứ mà không ban phước cho tôi thì tôi ra đâu. Ông ôm chặt lấy thiên sứ của Đức Chúa Trời. Người nữ Sunem này cũng có đức tin lớn nơi Chúa, là ôm chặt lấy chân của đầy tớ của Chúa không buông ra. Đức tin là sự biết chắc vững vàng những mình không thấy những điều mình đang trông mong, mà những điều là bằng cớ của những điều mình chẳng trông thấy. Quý bà nhớ câu Kinh Thánh đó. Bà người nữ Sunem này đã ôm chặt lấy Chúa bởi đức tin, trông đợi những điều mình không thấy. Quý bà cho em có đọc những câu chuyện nói về nhà làm xiếc nổi tiếng của thế giới, ông tên là Blondin. Ông này đã từng đi qua đi lại rất nhiều lần trên dây treo cao 500 thước ngang qua thác nước lớn nhất giữa Mỹ và Canada, Niagara. Ông đi nhiều lần lắm, rất là nổi tiếng. Một lần nọ, trước sự chứng kiến hai bên bờ rất là đông người, ông đi trên dây và ông đẩy thêm một xe cút kích, bỏ cái bao xi măng vào đó, ông đẩy qua đường dây đi ngang qua thác nước đổ ầm ầm mịt mù đó, chỉ rớt xuống là chết, không có sống. Không biết có quý bạn cho em tới thác nước Niagara đó chưa? Tôi dường như là đi 2-3 lần qua thác đó đứng coi. kinh khủng lắm thưa quý ông bà, nước đổ ầm ầm mờ mịt hết, đứng ở trên chúng ta phải mặc cái áo hoặc phải phát cái áo mưa cho mình, nếu mà không thì sẽ ướt hết. Nhưng mà ông nó đi qua đi lại nhiều lần và đi đẩy cái bao xi măng. Một lần kia khi đẩy bao xi măng xuống rồi, hết thảy mọi người đều vỗ tay tán thưởng ông, coi ông như là một người vĩ đại, không ai làm được. Ông bỏ bao xi măng xuống và nói rằng bây giờ có ai bằng lòng lên ngồi trên xe cú quýt này để tôi đẩy qua dây không? Ai nấy cũng lui lui ra, không ai dám đến gần ông cả, sợ quá. Nhưng có một người giơ tay lên, tôi bằng lòng. Người này lên ngồi xe cú quýt và ông lên dây, ông đi đẩy xe đi gần qua được nửa đoạn đường rồi. Thưa quý ông bà chị em, có những người đàn ông đánh cá đó, coi ông này đi qua được hay không, họ đánh cá tiền nhiều lắm, và thấy ông này đi ngon lành quá, qua gần tới đích rồi, họ vỗ chạy cắt một cái sợi dây cáp rất là lớn đó, trong nhiều dây cáp ông cắt một cái sợi, làm cho cái sợi dây cáp bắt đầu rung lên rồi bị dùng xuống, khó mà đẩy được. Lóc đa lúc bây giờ biết rằng nguy hiểm rồi, chết là cái chắc, rớt xuống đó thì không có còn tánh mạng. Ông bảo người đàn ông ngồi ở trên xe đó bây giờ hãy đứng dậy mau. Thì ông nói làm sao đứng dậy, ông nói không đứng dậy thì chết, hãy đứng lại dậy cho mau. Người đàn ông này đứng dậy, ông ra lệnh hãy ôm chặt lấy tôi, tay anh ôm cổ tôi, chân anh khép vào mình tôi, ôm chặt. Người đàn ông sợ hãi và ôm chặt lấy Blonda. Lúc đó thì chiếc xe cú kích rớt xuống, một mình ông trổ tài giỏi của mình để mà đi qua dây cáp, và ông đi từng bước cố gắng để mà lách qua để cho không bị ngã xuống, và cuối cùng thì ông đã qua được bên bờ bên kia, ông đã đến bên bờ mà còn sống. Tôi muốn nói đến cái người mà ôm cái cổ của ông, ôm cái vào hông của ông đó, nếu mà người đó không chịu đứng dậy và ôm cái cổ, ôm cái hông của ông thì không thể nào có thể sống được. Thưa quý ông bà anh chị em, đức tin là ôm lấy Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Người nữ Sunem đã ôm lấy chân của tiên tri của Đức Chúa Trời để cầu xin Đức Chúa Trời làm một việc lớn cho bà, và bà quả thật là một người có đức tin rất lớn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người nữ Sunem này chẳng những là người có đức tin lớn, nhưng mà khúc kinh thánh mà chúng ta đọc tiếp theo còn nói chúng ta biết người nữ Sunem này đã thấy được phép lạ, con trai của mình được sống lại, thật là vinh hiển vô cùng. Ở trong các vua thứ nhì đoạn 4 câu 28 chép rằng người đàn bà ấy bèn nói rằng tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng xin chớ giấu tôi, bây giờ con tôi chết rồi, tôi kinh cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời qua chính mình ông, vậy ông hãy đến để cứu sống con tôi trở lại. Ở trong các vua thứ nhất thứ gì đoạn 2 xin lỗi đoạn 4 câu 29 nói rằng Elise nói cùng Gehazi rằng Gehazi ơi, bây giờ ngươi hãy cầm cái gậy chạy thật nhanh đến tại Sunem, dọc đường ai có hỏi cũng không có trả lời, ai chào cũng không chào lại, cứ trả cho nhanh, đi tới đó và đặt cái gậy là lên trên đứa bé đang chết đó. Người nữ Sunem này nghe như vậy thì càng ôm chặt lấy tiên tri Elise, nói rằng thưa đầy tớ của Chúa, tiên tri của Đức Chúa Trời ơi, tôi tin cậy một mình ông là người được Đức Chúa Trời kêu gọi sai phái để làm tiên tri của Ngài, Ngài ban cho quyền năng để làm việc lớn. Tôi không tin nơi Gehazi, tôi cũng không tin cái gậy mà ông cho cầm tới đâu, tôi chỉ tin cậy người của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời mà thôi. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ bỏ ông đâu, ôm chặt lấy ông cho đến khi nào ông chịu đi mà thôi. Nếu ông không đi tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Gehazi chạy đi rất là nhanh. Sau khi tới nơi, ông đặt cái gậy trên cái thân thể đứa bé, không có gì xảy ra cả. Ông vội chạy về, dọc đường gặp Eli với người nữ Sunem này đi tới, nói rằng: Thầy ơi, tôi đã đặt cái gậy như thầy đã biểu, nhưng mà không có gì xảy ra cả, đứa nhỏ vẫn còn chết. Elise đi tới nơi, Kinh Thánh chép rằng ông nằm sắp xuống trên thân thể của đứa bé đó, mắt trên mắt, miệng trên miệng, tay trên tay. Ông nằm ấp một hồi thì thấy cái hơi nóng của đứa trẻ bắt đầu có hơi nóng rồi. Ông nằm một lần nữa thì đứa trẻ bây giờ sống dậy. Elise bảo Gehazi: Hãy kêu người đàn bà tới. Người đàn bà tới thấy con mình sống lại, nhận con mình trở lại, vui mừng vô cùng. Thưa quý ông bà, anh chị em, phép lạ xảy ra thật lạ lùng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một đứa con nhỏ đã chết mà bây giờ đã được sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng làm được mọi sự, thưa quý ông bà anh chị em, không có gì Ngài không làm được cả. Loài người của chúng ta có thể làm những việc lớn, có thể làm những phi thuyền bay lên không trung, lên cung trăng, lên sao hỏa, đi đủ thứ hết. Người ta có thể làm những robot, có thể sai khiến robot làm việc này việc khác, nhưng mà không thể làm cho một người chết sống lại. Chết là chôn thôi, không thể làm cho người chết sống lại phải không? Nhưng Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, Ngài có quyền trên sự chết và trên sự sống. Ngài có quyền làm cho sống lại. Và Chúa Giê-xu đã từng nói rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại trong những ngày sau rốt. Khi Chúa ta lâm, tất cả những người chết trong Chúa sẽ được sống lại, và chúng ta còn được sống sẽ được biên qua cực lên. Quyền năng của Đức Chúa Trời cả thể, thưa quý ông bà anh chị em. Người đàn bà này đã thấy được phép lạ. Và chúng ta hỏi người đàn bà này vui không? Có lẽ bà vui mừng mà nhảy nhót. Bà nói rằng: Lạ lùng quá Chúa ơi, chưa bao giờ con chứng kiến được này. Nỗi buồn của con đã đặt trọn vẹn nơi Chúa. Khi con chết, con không có nhờ cậy ai, nhờ cậy Chúa mà thôi. Và bây giờ con của con đã sống lại. Bà vui mừng không kể xiết. Nếu chúng ta trong trường hợp đó thì sao? Vui mừng lắm phải không? Chúng ta vui sướng và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ con theo Chúa suốt đời, con không bao giờ rời khỏi Chúa đâu. Cảm tạ ơn Chúa về quyền năng phép lạ của Ngài đã làm cho một người đã sống lại. Người nữ Sunem hay là người đàn bà Sunem chẳng những là người có đức tin lớn như khúc thánh hôm nay chúng ta học, chẳng những là người đã thấy được phép lạ Đức Chúa Trời làm cho con của bà sống lại, nhưng người nữ Sunem này là một người được Đức Chúa Trời đãi ngộ cách đặc biệt nữa. Đãi ngộ cách nào? Bà là người yêu mến đầy tớ của Chúa. Bà là người cung phụng những đồ ăn thức uống cho đầy tớ của Chúa, phòng ở nhà cửa cho đầy tớ của Chúa. Bà hiếu khách, bà hầu vì Chúa cách bất vụ lợi, không có lợi dụng một ai cả. Và Đức Chúa Trời đã thưởng cho bà một đứa con trai. Và dầu đứa con trai chết thì Chúa cũng cho bà thấy đứa con trai của mình được sống lại. Nhưng một đặc điểm nữa mà người đàn bà này được hưởng là gì thưa quý ông bà anh xem? Ở trong các vua thứ nhì đoạn 8 câu 1 đến câu 6 mà chúng ta vừa nghe đọc đó, có nói rằng một thời gian sau, khi đứa con được sống lại rồi, Đức Chúa Trời đã cho tiên tri Ê-xê biết rằng Đức Chúa Trời sẽ cho một cơn đói kém xảy ra trong khắp xứ Canaan. Bây giờ Đức Chúa Trời đã, người Đức Chúa Trời biết trước rồi, cho nên nói với bà người nữ Sunem này rằng: Thế bà ơi, bây giờ trong 7 năm sắp tới đây sẽ đói kém lớn, ở đây không sống được đâu. Bây giờ bà muốn đi đâu thì đi, tìm một nơi nào có thể sống được thì sống. Ở đây khó sống lắm vì đói kém xảy ra. Như chúng ta biết ở Trung Đông nhiều đói kém, trong Kinh Thánh chúng ta thấy có nhiều đói kém. Cả khi Abraham cũng phải đi qua xứ Ai Cập để sống nữa vì đói kém rất là lớn. Người đàn bà này đi đâu thưa quý bạn xem? Kinh Thánh nói rằng bà đi qua tới tận Philippines. Tức là bà đi từ Sunem đi qua Philippines, một vùng đất nằm bên địa Trung Hải. Ngày hôm nay chúng ta đều biết xứ Philippines đó rất là nhiều. Qua đó bà có lẽ có tài sản đem theo, tiền bạc đem theo. Bà sống ở đó trong suốt 7 năm để tránh đói kém. Kinh Thánh nói gì? Khi 7 năm đói kém đã mãn rồi, bây giờ bà trở về xứ của mình tại Sunem. Quý bạn xem nào có đi tản cư đó thì đã biết là chúng ta bỏ xứ rồi trở về xứ của mình. Nhưng mà người đàn bà này sau 7 năm đói kém trở về thì bà phải chứng kiến một cơn thử thách lớn vô cùng. Thử thách gì? Đất đai cò bay thẳng cánh của bà, nhà cửa ruộng vườn bị người ta, những người ở lại đã chiếm hết. Bây giờ bà trở về không còn đất sống, không có nhà ở. Giữa cảnh này thì bà chỉ còn ngước mặt lên trời xin Chúa giải cứu mình thôi, chứ bây giờ làm sao để sống. Bà quyết định đi tới ra mắt vua để khiếu kiện, để xin cứu giúp. Bà dẫn đứa con trai của mình đi tới gặp ra mắt vua. Khi bà đi tới đó thì lạ lùng thay, ông vua đang tiếp đầy tớ của tiên tri Elise là ông Gehazi. Sau 7 cơn đói kém, vua dời ông Gehazi tới và hỏi rằng trong 7 năm đói kém Elise làm gì, ông ở đâu, ông có còn khỏe mạnh không. Ông hỏi đủ thứ. Rồi Gehazi mới kể lại là tiên tri Elise đã tới Sunem và đã cầu nguyện xin cho một người đàn bà không có con trai, có con trai rồi đứa con trai bị bệnh rồi chết. Và tiên tri Elise tới cầu nguyện và đứa con trai đã sống lại. Vua ngạc nhiên lắm, quyền năng Đức Chúa Trời cả thể khiến vua ngạc nhiên vô cùng. Vua mừng rỡ lắm. Và đang khi trò chuyện như vậy thì người đàn bà Sunem tới để khiếu kiện. Gehazi nói rằng thưa vua, người đàn bà mà tôi đã nói với vua Elise đã cứu sống con của bà đó hiện đang tới đây. Đứa con đó là cậu đó, vua thấy đó là đứa con đã được Elise kêu sống lại đó. Vua hỏi người đàn bà này bây giờ cần gì. Bà nói rằng đất đai của tôi trong 7 năm bỏ xứ đi, bây giờ trở về người ta chiếm hết, không còn có chỗ ở. Vua nói rằng bây giờ hãy đi trở về đi, vua sẽ sai một quản quan đi theo, bảo những người mà đã chiếm đất của bà đó phải trả lại cho bà, nhà cửa phải trả lại cho bà hết. Rồi vua còn truyền lệnh gì nữa? Trong 7 năm mà bà đã bỏ xứ đi đó, không có canh tác đó, thì những quê lợi 7 năm đó thì sẽ được trả cho bà hết lại. Lát rồi ngôn thư quý ông bạn xem, mình không canh tác mà bây giờ bắt người ta phải trả lại hết. Rồi bây giờ vua cung phụng cho 7 năm đó trả lại những quê lợi mà bà không có canh tác. Ruộng vườn bà nhiều lắm, mà nếu mà trả lại thì trở lại thành giàu trở như xưa, phải không quý ông bạn xem. Tôi đọc tới đây tôi cảm tạ ơn Chúa về cuộc đời của những người theo Chúa, những người mà yêu mến đầy tớ Chúa, hầu việc Chúa, trung tín với Chúa, đứng với Chúa bằng đức tin của mình, ôm lấy Chúa không bao giờ bỏ ra, không bao giờ phàn nàn trách móc. Đức Chúa Trời sẽ ban những phước hạnh lớn lao vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Không biết quý ông bà anh chị em có chứng nghiệm điều đó không, nhưng cuộc đời của tôi theo Chúa mấy mươi năm rồi, cảm tạ ơn Chúa Ngài đã cho đầy đủ mọi sự, không thiếu thốn gì. Có những thiếu thốn Đức Chúa Trời bù vào, Đức Chúa Trời bù vào trả lại cho chúng ta. Có nhiều người nói rằng tôi dâng tiền cho Chúa làm sao tôi sống đủ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bù vào cho quý ông bà anh chị em dư dật, thưa quý ông bà anh chị em. Có nhiều đầy tớ của Chúa nói rằng hầu việc Chúa lương bổng như vậy làm sao sống được, Và thật vậy, nếu nguyên bạn cho em suy nghĩ đến lương bổng của một đầy tớ của Chúa ở đây hay là Việt Nam, làm sao sống được? Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho cách dư dật trên đầy tớ của Chúa. Và tôi nói với quý bạn cho em rằng, nếu quý bạn cho em trung tín đi với Chúa, hầu việc Chúa, giữ vững đức tin mình cho đến cuối cùng và ôm Chúa đừng buông ra, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý bạn anh chị em cách dư dật, và chúng ta sẽ thấy được quyền năng vô biên của Ngài thực hiện trên đời sống chúng ta như người đàn bà Sunem này. Cầu xin Chúa ở cùng mà ban phước cho tôi và quý bạn cho em, để chúng ta mỗi ngày gần gũi Chúa và cứ ôm chặt lấy Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.